nay là thứ ba ngày chót. Rồi đây các bạn sẽ bận biểu chia tay ra đi. Trong 10 người thích giác không phải 10 người buồn tuổi. Chúng ta xa quê hương đã học bài 10 người buồn tuổi. Ngày nay chúng ta 10 người thích giác. Tay nắm tay đi tiến qua trở về căn bản hào quang sẵn có của chính chúng ta. Niềm tin vô cùng tận như hào quang vô tận đã chiếu dịu trong tâm hồn của mọi người. Biết được đi, tự hành, tự đi. Để giải trừ tất cả những phiền não sai quay, ảo ảnh trong tâm thức của chúng ta. Ngày vui đã đến với chúng ta trong mấy ngày, mấy đêm. Cũng như chúng ta đã sống dài trong bao nhiêu năm trường. Bao nhiêu chục năm trường, bao nhiêu ngàn năm trường mới có những câu nói có thể đưa chân lý vào trong tâm hồn của chúng ta như trong qua mấy ngày, mấy đêm nay. Cho nên thiên đàng một ngày, thế gian có chỗ một năm, có chỗ 10 năm. Chân lý gom tụ một lý có thể chuyển qua vạn lý. Cho nên nhất lý thông vạn lý. Ngày hôm nay các bạn bước vào thềm đạt được nhất lý thì các bạn sẽ có tất cả và thông tất cả. Niềm tin đó nên ôm lấy và xây dựng. Vì chúng ta đang hiểu rõ hai chiều. Đời buồn vui chúng ta đã chịu. Người Việt Nam đã chịu. Đời động tĩnh chúng ta đã chịu. Ngày nay chúng ta phải chọn. Chọn tĩnh thay vì động. Tĩnh thì cơ đồ đời đạo của các bạn sẽ được tiến hóa tốt đẹp, sinh tư. Động thì cơ đồ của các bạn sẽ hư hoại bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta đã chọn đường và bình tâm chọn lấy con đường này. Huynh đệ tìm với chúng ta, sinh ra 700-800 cái miệng như một cái miệng. 700-800 tư tưởng như một tư tưởng. 1000000 tư tưởng như một tư tưởng. Biết được đấng cha trời là một không hai. Cho nên đường đi chúng ta trở về thênh thang rộng lớn, không bị kẹt. Chúng ta đã đi đường lớn, hy sinh vĩ đại, bỏ của cải, bỏ tình thương, dứt hết tình lục dục ra đây và đi đường lớn vượt biển cả. Ngày nay chúng ta lại biết đường trở về nguồn cội. Đường hành hương dài đằng đẵng đã thức tâm chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng quá khứ chúng ta đã đi rất nhiều. Bước qua biết bao nhiêu chông gai, ngày nay chúng ta mới được cơ hội ngồi đây. Quân để tương hội trong một căn phòng ấm êm này và ý chí chúng ta san sẻ đầm ấm cho bạn đạo khắp năm châu. Lòng tả từ không xiết, thương yêu vô cùng. Mở tâm mở trí, thương nhớ làm phương châm để dẫn tiên tâm đức. Xoa bỏ những sự nghi kỵ bất chấp. Thiên địa nhân là một, tình thương cao. Không nên nhận rằng có quyền lực ta muốn áp chế bất cứ một ai, nhưng mà ta quyền có quyền lực để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay vật chất đã tiến qua tạo ra bom nguyên tử, bom hạch tử để làm gì? Để cứu độ chúng sanh, chứ không phải để sát phạt chúng sanh. Toàn là trong tinh thần ý đồ xây dựng để cảnh cao tâm linh và trở về với sự chân giác của chính mọi cá nhân. Thức tâm nhận lỗi của mình, không còn chiến tranh là còn cái gì, còn hòa bình. Cho nên tình thương và đạo đức luôn luôn sống động thể hiện trong tâm thức của người đau khổ. Quá cơn thẳng, thổn thức. Quá cơn sanh lão bệnh tử, sanh ly tử biệt. Thì chúng ta ôm cái gì đây? Ôm thức hồi sinh là tình thương và đạo đức. Ngày nay chúng ta đã hồi sinh trong nền đạo và bước vào thềm đạo rõ ràng. Hỏi chúng ta là trẻ trung hay là già cả? Thì thật tôi đã nói với các bạn tiên đồng, tiên nữ, gian lâm xuân thế gian học hỏi, không chịu trở về với căn bản, cho nên đành làm ma làm quỷ một giai đoạn. Nhưng ngày hôm nay ma quỷ đã đến với chân lý và thấy rõ chân lý, và dồn trở ngược lại thấy ma cũng là chân lý. Không có ma làm sao thúc đẩy người đi tu, không có quỷ làm sao thúc đẩy người trở về thanh tịnh. Đều là chân lý hai chiều để xây dựng cho tâm linh tiến hóa. Thì hành giả phải nghĩ sao bây giờ? Phải giữ lấy chìa khóa đó mà đi, giữ lấy nền thanh tịnh và sáng suốt, tha thứ và chú ý, nhẫn hòa để chịu đựng, nhiên hậu ngoại giới mới có cơ hội thích tâm. Lịch sử của Thích Ca trong tâm thần trì niệm đã ảnh hưởng biết bao nhiêu chúng sanh. Ma quỷ đã pha khoai ngài nhưng mà làm được. Cho nên bạn đạo vô vi tương lai cũng sẽ bị pha khoai. Nhưng mà bạn đạo tương lai vô vi là đã làm cái gì, nung nấu theo ý chí nào? Theo những vị đã thành pháp, mượn cái pháp khư trực lưu thanh này đi tôi đúng đường của Đức Thích Ca đã học. Chúng ta bịt lỗ tai đời, nhắm con mắt, phá cái miệng đời, mở cái tâm đạo. Các bạn đã và đang làm. Thích Ca trước kia tình thế bắt buộc phải ra rừng. Ngày nay chúng ta có bốn phương tiện ý thức, chúng ta hòa ngay trong gia can ta là rừng già đó các bạn. Các bạn đang sống trong rừng già, pha khuây các bạn thật 24/24. Ngoại cảnh, nghịch cảnh đủ thứ, nhưng mà bắt các bạn cũng giữ một lề lối của ngài đã và đang đi, soi hồn pháp luân thiền định. Khi các bạn bị động loạn tại gia can cũng như người ăn xin bị đói rách, dù các bạn có bậc tỷ đi nữa, bạn cũng là một người ăn xin bị đói rách mà thôi, không biết chân lý. Thì ngày hôm nay chúng ta đã soi hồn, nhắm mắt, nhắm tay, khóa miệng, kể cả hơi thở cũng không cần, tìm sự chết trước khi chết. Thì các bạn đối rách, các bạn mới dùng cái pháp luân thường chuyển, lấy cái thân khí điển để hỗ trợ cho ngũ nạn đầy đủ thai thông. Trong thời gian đối rách của các bạn quy nguyên trụ đẳng, tham quê trụ đẳng rồi, trung tâm nê quần khai mở rồi, các bạn thấy rằng tôi đã về được. Quá cơn thử thách, từ trên dòm xuống, tôi thấy huynh đệ tỷ muội của tôi đang trầm luân trong sự đau khổ, triền miên không lối thoát, thở than vô cùng. Tôi thì cảm thấy tình thương của Thượng Đế đang chiêu ban cho mọi người, không bao giờ nỡ cắt đứt hơi thở của các con này. Dù nó xuống địa ngục, dù nó ở cảnh A tỳ, nhưng rồi cũng thường đổ cho nó thức tâm. Chúng ta mới thấy rõ đại hùng, đại lực, đại từ bi chỉ có Thượng Đế mới làm nổi. Người không ý thức được mọi trạng thái, không chấp nhận điều này, ngày hôm nay chân lý đã giang lâm tại trần và cho chúng ta thấy rõ ràng. Con từ mọi trạng thái mà thôi. Con phải hòa tan với mọi trạng thái để mà định. Trạng thái nào cũng là trạng thái của con hết. Hành động nào cũng là hành động của con hết. Con phải thức tâm và hòa tan với nó mà cảm thông. Con đừng đố kỵ và con đừng nghi kỵ. Và tự trói buộc thần kinh của con càng ngày càng bước vào phạm vi eo hẹp. Ăn không ngon, ngủ không yên, phát sanh tâm bệnh nan y. Cho nên Thượng Đế quan tâm điều này. Cho nên trong gia can các bạn đều có sự thử thách. Và các bạn đã thấy rằng những bệnh nan y chính bạn đã cứu được bạn rồi. Bạn dồn những người xung quanh nằm chung giường, các bạn cũng đang mang bệnh nan y. Nếu các bạn thiếu từ bi, làm sao các bạn cứu rỗi người bạn lang giềng nằm sát với bạn một đêm hôm, một đêm tối sáng? Đó là bạn đạo đời đó các bạn. Vừa đạo vừa đời là vợ chồng đó. Làm sao bạn cứu họ? Nếu các bạn chưa thức tỉnh làm sao cứu họ? Cho nên chúng ta phải làm thân mỗi người một phần và lo tu lo tiền. Mức mong có ngày thành đạo. Cho nên pháp lý vô vi đã đưa cho các bạn trở về với chính bạn thật sự, không lường gạt các bạn. Và các bạn sẽ thấy sự xảo trá chính bạn đã gạt bạn. Càng ngày càng trách móc bạn rồi bạn mới càng mở tâm, càng thích nhận, càng thấy sự thiếu thật thà của tôi đã hại tôi. Tôi phải từ bỏ nó, tôi phải giải quyết điều này. Nó không phải là tôi, nhưng tôi là phải thật thà. Xảo trá là phải thật thà, nhân không phải của tôi. Tôi không cầu xin tha được nữa, tự lực. Tôi mới thấy rằng thật thà là sức mạnh, thật thà là từ bi, thật thà là thanh tịnh, thật thà là sáng suốt. Các bạn thấy lộ chứ, họ gạt hết tiền tôi, ông không cho tôi chấm để họ gạt nữa. Rồi họ đi đâu? Khi các bạn càng thật thà thì biểu lộ sự sáng suốt của các bạn cho đối phương phải run rẩy và sợ sệt. Vì nó ôm của các bạn không ăn đâu. Ngoài sự bao trùm của ngũ hành, không chê bởi Thượng Đế, của thiên cả địa nó không đem đi đâu các bạn. Các bạn không có cái gì đem xuống đây, làm sao các bạn sợ mất? Cho nên sự sáng suốt nó bộc lộ trong tâm hồn. Các bạn thấy sự nhịn nhục, tha thứ thật thà là các bạn đạt Phật. Từ bao nhiêu năm tôi đã thuyết giảng với các bạn và cho các bạn hiểu rằng tự lực căn sanh, tự tu tự tiến, nào ai tin? Khi gặp gió bão là nói tại ông Tám. Nếu có nghe lời ông Tám, ngày nay tôi đâu có khổ như vậy. Mà nó không biết cái khổ đó là cứu nó và cho nó dũng mãnh lên, cho nó sáng suốt lên, cho nó từ đó sẽ tránh tất cả những sự vọng động có thể xâm chiếm. Nó không hay. Một pháp rất hay, một pháp rất quyền diệu, một pháp thật sự xây dựng và dẫn tiến tâm linh. Nhiều khi nó phủ phàng cái pháp, nghi kỵ cái pháp. Nghi kỵ ai hả bạn? Chính bạn nghi kỵ cái pháp là chính bạn đã nghi kỵ bạn mà. Pháp này là cứ trượt lưu sanh, quét dọn cho căn phòng tâm linh của các bạn càng ngày càng thanh sạch cởi mở. Bạn lại chê và đố kỵ nó thì tự nó sẽ trở nên u tối ra các bạn. Cho nên nhiều bạn đã bỏ pháp, đã tu và đã bỏ pháp, rồi trở lại cái tánh năm vô cùng, hỗn ẩu với chính mình. Chửi họ là chửi mình, tức là hỗn ẩu với chính mình. Ghét họ là ghét mình, tức là hại mình. Khởi điểm sâu gặt ra sâu. Cho nên tất cả nam phụ lão âu ngồi đây, ai cũng bị những cái trận mạo đó nó nhồi tâm thức. Ngày hôm nay tôi đã qua được, và tôi đem lại ánh sáng cho nội tâm cho chúng tôi mới thọ thể cùng các bạn. Chúng ta không nên dại dột ôm lấy cái tâm lý đó. Chúng ta không nên đi trong sự khờ khạo đó nữa. Chúng ta không nên trở lại sự trách nhiệm gánh vác, tự tu tự tiến thăng hoa. Cho nên thiền viện kỳ này sẽ được xây cất ngay chỗ vườn thông cho các bạn thấy. Cây thông nó cũng là một nguyên tử lực hồi sinh vô cùng, bị chèn ép bởi ngũ hành mặt đất. Nhưng mà khi nó chấp nhận rồi, nó cũng vươn cao lên như thế. Nó cũng khoe màu, nó cũng khai triển, nó cũng thăng hoa lên cõi trên về thanh khí điểm của chính nó, hòa hợp với cả cả không vũ trụ, cung ứng cho nhân loại hạnh hy sinh vô cùng vĩ đại của một rừng thông. Ai đã thấy? Cho nên rồi đây các bạn sẽ lên thiền viện, nhìn cây thông sanh lão bệnh tử cần cội hồi sinh của chính nó, các bạn sẽ thức tâm. Khi các bạn thức tâm trong thanh tịnh rồi, các bạn phải nói chuyện với cây thông, rồi các bạn sẽ nhìn ra chân tướng của cây thông. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng pháp đi vô vi khoa học quyền vi Phật Phật, nó khai thông cho tôi từ tiểu thiên địa tới đại vũ trụ, từ mọi linh căn tới mọi trạng thái. Chỉ vỏn vẹn có soi hồn pháp luân thiền định. Nhưng mà ân sư tôi là ai? Khi tôi tu hoàn cảnh tôi dồn dập, khi tôi tu nhiều chuyện rắc rối để đến với tôi, đó là ân sư đang đánh đòn các bạn và kêu các bạn phải ngoan ngoãn đi đi, chấp nhận trong thanh tịnh hòa ái tương thân để thăng hoa. Thế mà luôn luôn ân sư không bỏ. Tại sao nói đó là ân sư? Ai chuyển cho nó đến với chúng ta? Phải có đấng tối cao sáng suốt mới sắp đặt được sự tinh vi đó. Đó là đấng cha trời, đấng tình thương xây dựng chúng ta. Chúng ta không nên lầm lỗi nữa, không nên mê hoặc bởi một thiên liên nào giáng lâm xuống thế gian mang danh quá độ, nhưng mà mưu đồ thu hút phần hồn chúng ta. Một ngày nào đó nó đưa chúng ta ra một trận đồ còn bi đắc hơn, tan hồn tan xác. Nó phong chức này phong chức nọ để làm gì các bạn? Những bài học các bạn đã học trong trường, chức này chức nọ cũng quy không rồi. Ngày hôm nay các bạn tu, các bạn thấy bất cứ một chức vụ gì mà phong ở thế gian là hình tượng cho sơ cơ, cho người yếu hèn, để dồn đó thức tâm mà tu. Chứ kỳ thật phải quy không. Tôn Ngộ Không 72 phép màu, nhưng phải từ bỏ nên cả cả không vũ trụ như bất tử, không phải ngộ không mới đắc đạo. Ngày hôm nay các bạn đang làm Tôn Ngộ Không, trên đường đi ngộ không, tu hành giả. Bây giờ nghe áp phê nào cũng chạy, nghe cha nào cũng theo, nghe Phật nào cũng mến, nhưng mà tâm không có khai triển, phải tạo động hút. Nhưng mà rốt cuộc các bạn làm cái gì? Rốt cuộc các bạn phải trở về với thanh tịnh, quy y chân giác của các bạn là ngộ không, các bạn mới nhập được thiền môn. Nếu các bạn còn ôm cái có nhiều quá thì các bạn sẽ bị đốt tiêu tan. Chúng ta thấy rõ, những võ sĩ tại thế gian xưng là có một không hai, nhưng mà lên sân khấu rồi cũng phải đo dáng. Mà còn Thượng Đế cho đo dáng một cách tinh vi mà võ sĩ không thấy, cho cái bệnh nan y thì ngài không hoạt động, bệnh căn xe cũng không hoạt động. Đó, sức mạnh của Thượng Đế ở cuối cùng. Có phải Thượng Đế là ác cũng có ngài không? Ác với đời mà thiện với đạo. Nếu ngài không cho những vị sinh anh hùng trần trượt đó qua cơn thử thách đau đớn, thì làm sao người mới trở về sự đại hùng thanh nhẹ bên trên? Cho nên Thượng Đế luôn luôn có hai chiều, nhiều tiếng con người. Sức mạnh đó vô cùng. Tất cả các nơi đều có sự hiện diện của Thượng Đế, kể cả cái bản thể siêu nhiên, cấu trúc siêu nhiên này là Thượng Đế đang quản lý phần hồn của các bạn đó. chặt muốn này, chặt muốn kia, chặt muốn nào. Hành ai? Hành chủ nhân ông. Hành phân hồn, coi thử nó tịnh không. Nếu chúng ta biết được cái khổ sanh trụ quả diệt của cái cây thì chúng ta có đòi hỏi đi picnic không? Chắc không. Chúng ta lo tu bổ cho chính ta. Cái cây cổ thụ này đã mấy ngàn năm không lo săn sóc. Đi lo săn sóc cái cây mấy chục năm để làm. Cho nên bản thể của các bạn cây cổ thụ mấy ngàn năm. Đừng đã nói tôi là cô bé, tôi là cậu bé, tôi không lo các bạn mấy ngàn năm. Cho nên con ma không dám xâm chiếm các bạn và kính trọng các bạn như một vị tiên tại thế. Có thể gọi tạm thời kêu các bạn là địa tiên tại thế. Vì các bạn được toàn năng tự do đi đứng làm việc, quyền sanh sát, có quyền sử dụng, không phải ở nơi địa ngục. Nơi địa ngục các bạn không có quyền sử dụng quyền sanh sát, nhưng các bạn chịu sanh sát. Còn ở thế gian các bạn có quyền sử dụng quyền sanh sát. Thì con ma sẽ kính trọng bạn như một vị tiên. Cho nên các bạn không nên kỳ thị các bạn. Tôi đã mở ra biết bao nhiêu đường lối để cho các bạn thấy giá trị của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ quán thông các bạn không còn động nữa. Nhưng mà an nhiên tự tại, tịnh để tiên, tịnh để hòa, tịnh để có tất cả. Trong ba ngày đại hội, chúng ta học vui. Nhưng mà sau cái vui đó chúng ta thêm đi. Quá vui thành động, chúng ta phải trở về tự. Thấy chưa? Để nuôi dưỡng thần kinh của thế xác được an nhiên hơn, thần thức được cởi mở hơn, được hòa đồng hơn, khai triển hơn, nhân hậu mới ảnh hưởng những người kế tiếp. Đó là các bạn đến đây trong ba ngày vui thức nhưng lãnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì đó các bạn? Nam phụ lão âu phải hành lãnh nhiệm vụ. Lãnh nhiệm vụ nuôi dưỡng sự sáng suốt và thanh tịnh. Bắt đầu từ ngày rời khỏi hội trường, mọi người thì có nhiệm vụ. Các bạn biết nuôi dưỡng thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn thật sự là làm việc quảng đại của chúng ta. Tam cõi thiên điệu nhân đều kính nể các bạn. Thanh nhân tại thế. Cho nên hôm nay đến phiên thuyết trình của các bạn về sự thành tâm qua sự khảo đảo thực hành pháp lý để chứng minh con đường pháp lý đi đến đâu và đóng góp cho những người kế tiếp để nhận thức ra chân tin của chính họ. Đến đây tôi xin tạm ngưng và mong các bạn lên thuyết trình.